Lại nữa, tăng trưởng cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, diệt tất cả quán hại lực. Tiếp theo kinh văn ở trước, vị tăng trưởng cứu bạn Trà Dương. Cứu bạn Trà là tên loài quỷ, dịch là Úng Hình quỷ, Đông Hoa quỷ. Vị này đắc được môn giải thoát, diệt tất cả quán hại lực. Loài quỷ này chuyên môn hoành hành bá đạo, không giữ quy củ. Nhất là người mà âm thành điên suy thì chúng tìm đến nhiễu hại, không bị bệnh nặng thì cũng bị tai ương. Có vị Nam Phương tăng trưởng Thiên Dương quản lý. Vua trong tám chúng đều là Bồ Tát quá thân đến thống trị bọn chúng. Nếu không thì hậu quả không tưởng tượng nổi, tất cả chúng sinh đều phải chịu tai ương. Quán là quán hận, hại là thương hại. Vì có quán hận cho nên có thương hại, quán hận không có thì thương hại cũng không. Làm thế nào thì không có quán hận? Thì phải tu pháp môn từ bi. Không những từ bi đối với người mà cũng phải từ bi với loài súc sinh. Dù con muỗi con trùng cũng phải thương tiếc sinh mạng của chúng. Long Chúa cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, tu tập vô biên biển hành môn. Vì Long Chúa cứu bạn Trà Dương này tu hành vô lượng vô biên pháp môn. Vì pháp môn quá nhiều như biển cả. Biển cả thì không cách chi lường được sự rộng lớn, không cách chi dò được sự sâu của đó. Cho nên kinh Phật thường dùng chữ biển để miêu tả nghĩa kinh rộng lớn ra sao, thâm diệu ra sao. Vị Thiên Dương này đắc được môn giải thoát này. Trang Nghiêm Tràng cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, biết tâm ưa thích của tất cả chúng sanh. Vị Trang Nghiêm Tràng cứu bạn Trà Dương thường trang nghiêm cõi nước của Phật, trang nghiêm tất cả đạo tràng, trang nghiêm cõi nước mười phương. Vị này đắc được cảnh giới, biết được sự quan hỷ trong tâm chúng sinh là pháp gì, thì sau đó tùy thuận tâm ý chúng sinh mà nói pháp gì, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Nhiều ích hạnh cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, thành tựu đại quang minh sở tác nghiệp thanh tịnh. Vị nhiều ích hạnh cứu bạn Trà Dương thường lợi ích chúng sinh, phàm là chúng sinh cần gì thì vị này đều không bỏn sẻn mà sẵn sàng bố thí giúp đỡ chúng sinh giải quyết sự khốn khổ. Vị này thành tựu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được bát nhã đại quang minh tạng và thành tựu tất cả thiện nghiệp của chúng sinh làm. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Khả bố quý cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, khai thị đạo an ổn không sợ sệt cho tất cả chúng sinh. Vị khả bố quý cứu bạn Trà Dương tướng mạo rất đáng sợ. Tất cả chúng sinh thấy được vị này đều sinh tâm sợ hãi. Tướng mạo của vị này tuy nhiên đáng sợ, nhưng tâm của vị này rất từ bi, chuyên giúp đỡ chúng sinh, chuyên khai thị chúng sinh, mong muốn chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử, và còn khiến chúng sinh tiêu trừ sợ hãi, đắc được an ổn. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Diệu Trang Nghiêm cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, trừ sạch biển ái dục của tất cả chúng sinh. Vị Diệu Trang Nghiêm cứu bạn Trà Dương tiêu diệt được ái dục của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đoạn dục khử ái. Đoạn dục khử ái tức là giải quyết vấn đề sinh tử. Duyên thứ nhất của 12 nhân duyên đó là vô minh. Một niệm vô minh thì khởi đọa lạc. Đọa lạc đi về đâu? Đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi. Vô minh thì gì cũng chẳng biết, không biết thì làm việc hồ đồ, không giữ quy củ. Do đó bèn sinh ra tâm dục niệm. Dục tức là mình tưởng đến, bèn sinh ra tâm ái niệm. Ái tức là những gì mình thích. Tâm tư dục và tình ái giống như biển cả, không cách chi đầy đủ được, không cách chi lấp bằng được. Nếu triệt để trừ sạch ái dục thì sẽ chấm dứt sinh tử, đắc được giải thoát. Vị cứu bạn Trà Dương này làm khô cạn biển tâm ái dục của tất cả chúng sinh, khiến cho họ chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Vị này đắc được môn giải thoát này. Cao Phong Huệ cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, mây quang minh hiện khắp trong các pháp giới. Vị Cao Phong Huệ cứu bạn Trà Dương trí huệ cao vô cùng, đạt đến đỉnh cao nhất, đắc được cảnh giới biến hiện khắp trong pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Duyên Giác, pháp giới của Thanh Văn, pháp giới của trời, pháp giới của người, pháp giới của Atula, pháp giới của súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục, hóa hiện đủ thứ mây quang minh trong chính pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh trong các pháp giới đắc được mây quang minh chiếu sáng, khai mở đại trí huệ. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Dũng Kiện Tý cứu bạn Trà Dương được môn giải thoát, phóng quang minh khắp tiêu diệt nghiệp chướng nặng như núi. Vị Dũng Kiện Tý Cưu Bàn Trà Dương không những dũng mãnh phi thường mà còn khéo về chiến đấu. Vì sức cánh tay của vị này rất khỏe mạnh và cứng chắc, thậm chí đao chặt không đứt, cho nên làm Cưu Bàn Trà Dương đạt được cảnh giới phóng quang minh khắp. Quang minh chiếu khắp khiến cho tất cả nghiệp chướng nặng như núi tiêu diệt chẳng còn sót. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Tâm người tu đạo chúng ta tại sao không kiên cố? Vì nghiệp chướng quá nặng cho nên chướng ngại tâm tu đạo. Chướng có bốn thứ: một, nghiệp chướng; hai, báo chướng; ba, phiền não chướng; bốn, sở tri chướng. Nghiệp chướng tức là nghiệp ác tạo ra che lấp chướng ngại trí huệ. Báo chướng tức là nghiệp tạo ra trong quá khứ cho đến đời nay phải thọ quả báo. Phiền não chướng tức là khởi nóng giận, không nhẫn nhục và chẳng có định lực. Tại sao chẳng khai ngộ? Vì sao không thể giải thoát? Vì có phiền não chướng. Sở tri chướng tức là mình cảm thấy sự hiểu biết của mình nhiều hơn so với người khác, việc làm đều đúng so với người khác. Đó là sở tri chướng. Bất cứ là phiền não chướng hoặc là sở tri chướng đều nặng như núi, che lấp chướng ngại sự khai ngộ, cho nên không thể được giải thoát. Vị Cưu Bàn Trà Dương này hiểu được đạo lý này, đắc được môn giải thoát này. Vô biên tịnh hoa nhãn Cưu Bàn Trà Dương được môn giải thoát, khai thị đại bi tạng không thối chuyển. Vị vô biên tịnh hoa nhãn Cưu Bàn Trà Dương thường khai thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được cảnh giới tâm đại bi bất thối chuyển. Tâm đại bi tức là phổ độ chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui, cho nên gọi là đại bi tạng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Quảng đại diện Cưu Bàn Trà Dương được môn giải thoát, hiện thân lưu chuyển khắp các pháp giới. Vị Quảng đại diện Cưu Bàn Trà Dương quản lý diện tích rất rộng lớn. Vị Cưu Bàn Trà nào không giữ quy củ, làm việc hại người thì vị này đều tha thứ, đi khuyên giải họ đừng làm hại người nữa. Vị này đắc được cảnh giới thân lưu chuyển, tức là sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, sinh sinh chết chết, luân hồi không ngừng, lưu chuyển bất tận. Vị này đắc được môn giải thoát hiện thân khắp trong các pháp giới, độ hóa chúng sinh trong các pháp giới, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát. Bây giờ tăng trưởng Cưu Bàn Trà Dương nương quay lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Cưu Bàn Trà mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị tăng trưởng Cưu Bàn Trà Dương, Cưu Bàn Trà thuộc về sự quản lý của tăng trưởng Thiên Dương ở phương Nam. Vị này nương đại qua thần lực gia bị của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng Cưu Bàn Trà mà nói kệ để tán thán công đức của Phật. Thành tựu nhẫn lực thế đạo sư. Vì người tu hành vô lượng kiếp, vĩnh lìa kiêu mạn hoặc thế gian, cho nên thân Phật nghiêm tịnh nhất. Thành tựu nhẫn lực thế đạo sư. Đức Phật thành tựu được sức nhẫn nhục mà làm đạo sư thế gian và làm đạo sư của chư thiên. Chúa Trời cũng trời đau lợi, chán nản sự sinh hoạt ở cung trời, bèn quán sát mình quá khứ có nhân duyên gì mà được làm Chúa Trời. Sau khi quán sát thì thấy mình trong quá khứ đã từng nghe Phật Pháp, đã làm công đức, cho nên được làm Chúa Trời. Do đó phát tâm từ bi, mong muốn trời người đều nghe được Phật Pháp mà trồng căn lành, tương lai sẽ sinh về cõi trời, không còn lẫn quẩn trong sáu nẻo luân hồi. Mới thỉnh Phật đến cung trời đau lợi, vì chư thiên mà thuyết Pháp. Đức Phật theo sự tỉnh cầu mà đến, trọng nói diệu Pháp. Có 84.000 chúng đắc được lợi ích, đều chứng được không thối chuyển. Cho nên được xưng là Thầy của trời người. Phật không những đến cung trời vì chúng sinh thuyết Pháp, mà còn xuống cung rồng vì chúng sinh thuyết Pháp. Vì người tu hành vô lượng kiếp, Phật thấy chúng sinh rất đáng thương, suốt ngày sinh sống trong danh lợi, lẫn quẩn trong luân hồi sinh tử. Phật thương chúng sinh như con, mới phát nguyện lớn, nhất định phải tu hành, khai ngộ rồi mới có trí huệ, mới liễu sinh thoát tử, có thần thông rồi mới đem pháp môn đã chứng đắc để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được liễu sinh thoát tử, tức là tu hành Phật Pháp. Nhưng pháp môn liễu sinh thoát tử không dễ gì hiểu được. Phật muốn minh bạch thứ pháp môn này, cho nên trong vô lượng kiếp đến nay không trốn tránh sự khổ, không sợ mọi khó khăn nào, tu đủ thứ khổ hạnh để cứu chúng sinh lìa khổ được vui, vĩnh lìa kiêu mạn hoặc thế gian. vĩnh viễn xa rời tất cả kiêu ngạo, ngã mạn, mê hoặc vân vân. Chúng ta, người tu đạo, nếu diệt được ba thứ ác tập thì sẽ thành tựu đạo nghiệp. Cho nên thân Phật nghiêm tịnh nhất, vì chẳng có kiêu ngạo, ngã mạn, mê hoặc những thứ nhiễm ô này. Cho nên thân thể của Phật trang nghiêm thanh tịnh nhất. Xưa kia Phật tu các biển hành, giáo hóa mười phương vô lượng chúng, đủ thứ phương tiện lợi quần sinh, môn giải thoát này Long Chúa được. Xưa kia Phật tu các biển hành, Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước tu hết thảy đủ thứ hành môn, bất cứ pháp gì Ngài cũng đều tu. Phàm là pháp Ngài đều tu hành, tuyệt đối không bỏ qua pháp nào, dù nhỏ như sợi tóc, huống chi là pháp lớn Lục Độ Ba La Mật. Đời này Phật tu Bố Thí Ba La Mật, đời sau tu Trì Giới Ba La Mật, đời sau nữa tu Nhẫn Nhục Ba La Mật, đời kế tiếp tu Tinh Tấn Ba La Mật, đời kế tiếp tu Thiền Định Ba La Mật, đời kế tiếp tu Trí Huệ Bát Nhã Ba La Mật. Tuy nhiên trong một đời tu một Ba La Mật, nhưng năm Ba La Mật kia cũng tu, bất quá là phụ mà thôi. Vì pháp môn Lục Độ vạn hạnh pháp quá nhiều, trước hết tu một Ba La Mật chính yếu và tu các hành môn kia khác, cho nên xưng là các biển hành. Giáo hóa mười phương vô lượng chúng, Đức Phật tu các biển hành thành tựu rồi, sau đó dùng các pháp môn đã chứng đắc để giáo hóa vô lượng chúng sinh trong mười phương, khiến cho họ chiếu theo đó mà tu các biển hành. Phật pháp là kim chỉ nam, là bản đồ tìm kho báu. Tìm báu gì? Tìm Phật pháp tăng tam bảo. Đủ thứ phương tiện lợi quần sinh, Đức Phật dùng đủ thứ pháp phương tiện để lợi ích tất cả chúng sinh. Mỗi cử chỉ hành động, mỗi lời nói, mỗi hành của Phật đều là pháp, làm mô phạm cho chúng sinh tu hành. Đức Phật càng hành vạn khổ tu thành đạo nghiệp, chẳng giữ lại chút nào cho mình, hoàn toàn bày hết ra để giáo hóa chúng sinh, để lợi ích chúng sinh. Đức Phật có vị đệ tử tên là Châu Lợi Bàn Đà, trong quá khứ là một vị đại thiền tri thức, có 500 vị đệ tử. Nhưng vị này rất bỏn sẻn về pháp, không muốn giảng pháp, vì vị này không đem pháp của mình đã hiểu biết để nói với đệ tử, cho nên tái sinh làm Châu Lợi Bàn Đà thì biến thành ngu si nhất. Đó là quả báo không nói pháp. Muốn có trí huệ thì phải đem pháp của mình biết, chẳng phải là tà tri kiến mà là chánh tri chánh kiến, giảng dạy cho chúng sinh biết, dù một câu cũng được vô lượng công đức. Do đó một lời hưng ban, một lời tán ban, Phật pháp cũng như thế, một câu chánh pháp có thể làm cho người lầm đường lạc lối quay trở về với con đường chân chánh. Môn giải thoát này Long Chúa được. Môn giải thoát này vị Long Chúa Cưu Bàn Trạm Dương đắc được. Phật dùng đại trí cứu chúng sinh, biết rõ tất cả tâm chúng sinh, đủ thứ tự tại mà điều phục, nghiêm tràng thấy được xin vui mừng. Phật dùng đại trí cứu chúng sinh. Đức Phật là bậc đại giác, không gì mà chẳng biết, không gì mà chẳng làm được. Cho nên Phật dùng đại trí huệ để cứu chúng sinh. Muốn cứu chúng sinh gì thì dùng pháp môn đó. Chúng sinh đáng dùng thân gì để độ được thì hiện ra thân đó để vì chúng sinh thuyết pháp. Do đó Quán Cơ Đầu Giáo, vì người thuyết pháp, vì căn tính chúng sinh khác nhau, do đó dùng pháp môn cũng khác nhau. Người có đại trí huệ thì cứu hộ được chúng sinh, biết rõ tất cả tâm chúng sinh. Phật hoàn toàn biết rõ tâm ý của chúng sinh, do đó tất cả bao nhiêu thứ tâm của chúng sinh Như Lai đều biết đều thấy. Phật dùng phương pháp đó để giáo hóa, khiến cho chúng sinh được đầy đủ mà tinh thọ, đủ thứ tự tại mà điều phục. Phật dùng đủ thứ thần thông lực để điều phục chúng sinh. Có những chúng sinh khó điều phục thì Phật nói đủ thứ pháp môn, khiến cho chúng sinh can cường phát tâm tín niệm, tin Phật pháp là cứu thế độ người. Gặp chúng sinh sang tham thì vì họ nói pháp môn bố thí, khiến cho họ sinh tâm từ bi. Gặp chúng sinh không giữ quy củ thì vì họ nói pháp môn trì giới, khiến cho họ giữ gìn quy củ, tiêu diệt tất cả ác tập khí, tu hành tất cả pháp lành. Do đó, đừng làm ác, hãy làm các điều lành. Gặp chúng sinh thích nóng giận thì dạy họ pháp môn nhẫn nhục, dạy họ lửa vô minh thiêu hủy tất cả công đức, khiến cho họ bồi dưỡng tính nhẫn nhục và sống trong sự hòa hợp với mọi người, tha thứ hết thảy, bỏ qua hết mọi sự. Do đó, nhẫn được thì yên, biết đủ thì an vui. Cho nên tinh tấn, thiền định, bát nhã cũng đều như thế. Phải quán sát tất cả chúng sinh, nên dùng pháp nào độ được thì dùng pháp đó, dùng đủ thứ thần thông diệu dụng để điều phục chúng sinh, khiến cho họ cải lỗi làm con người mới lại. Nghiêm Tràng thấy được xin vui mừng. Vị Trang Nghiêm Tràng Cưu Bàn Trà Dương đắc được cảnh giới này thì sinh tâm hoan hỷ. Thần thông ứng hiện như quang ảnh, pháp luân chân thật đồng hư không. Sự thế như vậy vô lượng kiếp, nhiều ít dương chứng được môn này. Thần thông ứng hiện như quang ảnh. Thần thông của Phật là ứng cơ hiện khắp, trí huệ của Phật là chiếu khắp chúng sinh. Vì Phật có đại trí huệ, có đại thần thông, cho nên tùy loại ứng hiện giáo hóa chúng sinh, giống như quang và ảnh. Nghiệp chướng của chúng sinh là hình, thần thông trí huệ của Phật là quang. Ví như nghiệp chướng của chúng sinh là băng, thần thông trí huệ quang của Phật là mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống băng thì băng lập tức tan thành nước hoặc là bốc thành hơi. Băng tan ra tức là phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn cội. Chúng sinh tuy nhiên là có nghiệp chướng, nhưng qua sự thần thông trí huệ quang của Phật chiếu thì nghiệp chướng hoàn toàn tiêu diệt. Mục đích chúng ta nghiên cứu Phật pháp tức là tiêu trừ nghiệp chướng. Pháp luân chân thật đồng hư không. Chuyển đại pháp luân là chân thật, nhưng đừng chấp trước có pháp luân để chuyển, có chúng sinh để độ. Nếu có sự chấp trước thì biến thành pháp chấp. Tuy nhiên pháp luân là chân thật, nhưng giống như hư không, không thể đắc được. Sự thế như vậy vô lượng kiếp, những gì Phật làm đều chẳng chấp trước. Như vậy đến thế giới này xử lý thế giới giáo hóa chúng sinh. Phật trong vô lượng vô số đại kiếp làm Phật sự mà chẳng chấp trước. Nhiều ít dương chứng được môn này. Cảnh giới này vì nhiều ít hạnh Cứu Bàn Trà Dương chứng đắc được. Vì vị này minh bạch hiểu rõ được đạo lý này mới chứng được môn giải thoát này. Chúng sinh ngu si thường mê hoặc, Phật quang chiếu khắp khiến an ổn, vì cứu chúng sinh khiến trừ khổ, khả quý quán được pháp môn này. Chúng sinh ngu si thường mê hoặc. Tại sao lại làm chúng sinh? Vì một niệm vô minh. Một niệm vô minh không giác cho nên đọa lạc làm chúng sinh. Chúng sinh tuy nhiên không giác nhưng vẫn đầy đủ Phật tánh vốn có, chỉ không giác mà thôi. Không giác tức là ngu si, che lấp trí huệ. Ngu si giống như màn che trong con mắt, nhìn sự vật chẳng rõ ràng. Vì nhìn không rõ nên làm những việc điên đảo, hồ đồ. Vì hồ đồ điên đảo nên sinh ra nhiều mê hoặc, nghi Phật không tin Phật, nghi Pháp không học Pháp, nghi Tăng không tin Tăng, không tin, không học, không kính đối với Tam Bảo, cho nên gọi thường mê hoặc. Phật quang chiếu khắp khiến an ổn. Vì quang minh của Phật chiếu khắp cho nên chẳng có tai nạn, chẳng có nguy hiểm, khiến cho chúng sinh an ổn, tín ngưỡng Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Vì cứu chúng sinh khiến trừ khổ. Phật là từ phù của chúng sinh, là đạo sư của chúng sinh, là hộ sĩ của chúng sinh, giải trừ tất cả khổ của chúng sinh. Trừ khổ rồi thì đắc được sự an lạc. Khả quý quán được pháp môn này. Vì khả bố quý Cưu Bằng Trà Dương quán sát được pháp môn này, minh bạch được pháp môn này, cho nên chứng được môn giải thoát này. Biển dục trôi nổi đầy sự khổ, trí quang chiếu khắp việc không còn, dứt trừ khổ rồi vì thuyết pháp Diệu Trang Nghiêm Dương ngộ môn này. Biển dục trôi nổi đầy sự khổ. Dục niệm của chúng sinh vô lượng như biển lớn. Có người muốn làm thủ lãnh, đó là dục thủ lãnh. Có người muốn làm phú ông, đó là dục phú ông. Hai thứ dục này là dục giàu sang. Có người muốn có danh vọng tốt, đó là dục danh vọng tốt. Có người khen họ thì trong tâm họ cảm thấy ngọt hơn so với mật ong. Có người phỉ báng họ thì trong tâm cảm thấy đắng hơn là Quỳnh Liên. Có người muốn có đời sống tốt, đó là dục đời sống. Và muốn có y phục tốt mặc, có vật ngon ăn, có nhà tốt ở, có xe mới chạy. Tóm lại, phàm là tất cả sự mong muốn đều là lạc dục. Còn có một thứ dục nữa không dễ gì đoạn trừ, đó là dục nam nữ. Do đó, trôi đi trôi lại ở trong biển dục, trôi từ đây sang kia, từ đó lại trôi đến đây. Từ bờ sinh tử bên này, trôi vào trong dòng phiền não, trôi lạc đến đáy biển, không dễ gì đến được bờ niết bàn bên kia. Dĩ như chúng sinh này vốn ở trên cõi trời, vì quan hệ dục niệm quá nặng, từ cõi trời trôi lạc xuống nhân gian, từ nhân gian trôi lạc vào cõi Atula cho đến địa ngục. Mỗi lần trôi lạc thì càng sâu hơn, trôi lạc xa hơn, tức cũng là rời tự tính sâu hơn, rời Phật Pháp xa hơn, trôi nổi ở trong biển dục, chịu vô lượng sự thống khổ. Chúng ta tu đạo là đoạn trừ năm dục, tài, sắc, danh, ăn và ngủ. Tu hành viên mãn thì thăng đi lên, không viên mãn thì đọa đi xuống. Tơ hào không sai được, chẳng đếm xỉa gì đến nhân tình, đại công vô tư. Mọi người đều bình đẳng, cho nên nói tài, sắc, danh, ăn và ngủ là năm tầng địa ngục. Trí quang chiếu khắp việc không còn. Trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp các pháp giới, khiến cho sự khổ của chúng sinh đều diệt sạch không còn, làm cho chúng sinh đều được an lạc. Dứt trừ khổ rồi vì thuyết pháp, không những Phật vì chúng sinh trừ tất cả mọi sự thống khổ, mà còn diễn nói diệu pháp. Diệu nghiêm tràng dương ngộ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vị diệu trang nghiêm cứu bàn trà dương ngộ được. Thân Phật ứng khắp thảy đều thấy, đủ thứ phương tiện quá quần sinh, âm như sấm sét, mưa pháp vũ, cao huệ vào được pháp môn này. Thân Phật ứng khắp thảy đều thấy. Thân Phật giống như mặt trăng mát mẻ, tường lơ lửng trên hư không. Nếu trong tâm nước chúng sinh thanh tịnh, thì ánh sáng này, mặt trăng của Phật, sẽ chiếu vào trong tâm ảnh bồ đề của chúng sinh. Và giống như ngàn dũng ao đều có mặt trăng. Chỉ cần chỗ nào có nước lắng trong, thì mặt trăng sẽ hiện bóng. Mặt trăng chẳng có tâm phân biệt, trong nước nhiều cũng có mặt trăng, trong nước ít cũng có mặt trăng. Do đó, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt diếp. Nghĩa là một mặt trăng hiện khắp tất cả chỗ nào có nước, mặt trăng trong tất cả chỗ nào có nước chỉ phản ảnh bởi một mặt trăng. Chúng sinh không chỗ nào chẳng thấy thân Phật, vì thân Phật hiện khắp tất cả. Chỗ này có người thắc mắc, tại sao tôi không thấy thân của Phật? Vì tâm nước của bạn không thanh tịnh, có tư tưởng nhiễm ô, cho nên ánh sáng mặt trăng Phật không hiện ra. Đủ thứ phương tiện quá quần sinh, Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Vì người bố thí giáo pháp, với người lợi căn thì nói pháp chân không diệu hữu, đối với người độn căn thì đối pháp nhân quả báo ứng. Theo bệnh cho thuốc, bệnh nhiệt thì dùng thuốc mát giải nhiệt, bệnh hàn thì dùng thuốc nhiệt, như vậy thì mới có hiệu quả, và thuốc có công năng chữa hết bệnh. Phật thuyết pháp thì tùy người, tùy thời, tùy nơi mà nói pháp, cho nên một pháp có đủ thứ sự giải thích khác nhau. Ví như bậc tiểu học thì nói đạo lý, bậc trung học thì nói tri thức, bậc đại học thì giảng lý luận. Phật là đạo sư của thế gian, hiểu tâm lý chúng sinh. Pháp của Phật giáo hóa hoàn toàn thành công và triệt để. Chỉ có Khổng Tử và Phật được gọi là nhà giáo dục, là thầy tiêu biểu cho muôn đời. Nhưng Khổng Tử chẳng phải là nhà tôn giáo. Âm như sấm sét, mưa pháp vũ. Âm thanh của Phật thuyết pháp giống như tiếng sấm sét, bất cứ chúng sinh ở đâu cũng đều nghe rõ ràng. Và còn mưa pháp vũ thấm nhuần khắp tất cả vạn vật. Phật vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh đắc được ích lợi pháp vũ. Người lợi căn thì được lợi ích pháp vũ, người độn căn thì được lợi ích pháp ích. Tóm lại đều được lợi ích. Chỉ cần thành tâm tinh thọ thì chắc chắn đắc sẽ được diệu dụng. Sự diệu dụng này diệu không thể tả, như uống nước nóng lạnh tự mình biết. Phật pháp không phải ở lời nói, mà là ở việc làm. Làm được thì có công đức, có công đức thì sẽ thành tựu. Cao huệ vào được pháp môn này. Pháp môn này vị Cao Phong Huệ Cứu Bàn Trà Dương thâm nhập được. Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy, nếu ai gặp được tiêu chướng nặng, nói công đức Phật không bờ mé, dũng tí thâm nhập pháp môn này. quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy. Trí huệ của Phật là quang minh thanh tịnh, nhưng không phát ra bậy bạ. Không phát ra thì thôi, mà phát ra thì sẽ trúng, có công năng như thế. Công năng gì? Công năng diệt trừ được chướng ngũ nghịch thập ác. Nếu ai gặp được tiêu chướng nặng, nếu ai gặp được trí huệ quang minh thanh tịnh của Phật chiếu, thì bất cứ nghiệp chướng nặng bao nhiêu cũng đều tiêu trừ. Chướng nặng tức là giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá hoại tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu. Đó là năm tội nặng nhất. Căn bản không thể sám hối tiêu tội, nhưng quang minh của Phật chiếu đến thì đều tiêu trừ. Ví như chướng nặng như núi băng, quang minh của Phật như mặt trời. Mặt trời chiếu đến thì núi băng cũng tiêu tan. Nói công đức Phật không bờ mé. Nếu nói tỉ mỉ về công đức của Phật thì chẳng cách chi diễn nói được, vì công đức của Phật chẳng có bờ mé. Do đó, hư không khả lượng phong khả khế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nghĩa là hư không có thể lượng được, gió buộc được, không thể nói hết công đức của Phật. Dũng tí thâm nhập pháp môn này, vị dũng kiện tí cư bàn trà dương minh bạch thâm sâu vi diệu đạo lý này. Vì muốn an lạc các chúng sinh, tu tập đại bi vô lượng kiếp, đủ thứ phương tiện trừ các khổ, tịnh qua thấy được pháp môn này. Vì muốn an lạc các chúng sinh, vì chúng sinh ở trong sự ưu vi khổ não, chấp trước mê hoặc quá sâu nặng, không muốn ra khỏi biển khổ, Phật vì muốn cứu chúng sinh đắc được an lạc, mới hy sinh sự sung sướng an vui của chính mình, đảo giá từ thuyền đến thế giới Ta Bà này độ tất cả chúng sinh. Tu tập đại bi vô lượng kiếp, Phật tự mình chịu khổ, muốn cho chúng sinh hết khổ, cho nên trong vô lượng kiếp về trước phát nguyện lớn tu đủ thứ khổ hạnh. Tại sao phải tu khổ hạnh? Vì tu khổ hạnh thì có thể khai ngộ thì có trí huệ mới cứu được chúng sinh ra khỏi biển khổ tam giới. Phật trong vô lượng kiếp dưỡng thành tâm đại bi, lấy sự phổ độ chúng sinh làm bổn hoài. Đủ thứ phương tiện trừ các khổ. Phật tu hạnh đại bi, dùng pháp môn quyền xảo phương tiện để trừ khử khổ não của chúng sinh, khiến cho tiêu trừ hết các khổ, thì tự nhiên sẽ đắc được an lạc. Tịnh qua thấy được pháp môn này. Cảnh giới này vì vô biên tịnh qua nhãn cư bàn trà dương thấy và biết rõ. Thần thông tự tại không nghĩ bàn, thân Phật hiện khắp trong mười phương, mà khắp các chỗ chẳng đến đi, quảng đại diện dương ngộ môn này. Thần thông tự tại không nghĩ bàn. Sức thần thông tự tại của Phật vô lượng vô biên, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thần thông là thành tựu trí huệ rất tự nhiên. Tự tại tức là do thành tựu định lực. Thần thông tự tại từ đâu mà tu được? Là từ khổ hạnh và trong thiền định đắc được. Có trí huệ chân chánh thì sẽ có thần thông, có định lực chân chánh thì sẽ đắc tự tại. Bất cứ là thần thông hoặc tự tại đều là diệu không thể tả. Thân Phật hiện khắp trong mười phương. Vì Phật có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, cho nên thân Phật hiện khắp trong mười phương thế giới. Do đó tận hư không khắp pháp giới. Pháp thân của Phật vô sở bất tại, chẳng có chỗ nào mà không có, mà khắp các chỗ chẳng đến đi. Phật chẳng đến đi trong mười phương, cho nên nói không đến không đi. Vì có cảnh giới một hiện nhiều, nhiều hiện một, cho nên một nhiều hổ tương vô ngại. Tóm lại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Trong kinh Kim Cang nói: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Nghĩa là Đức Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Không giống như chúng ta, nếu ở chỗ này thì chỗ kia chẳng có, nếu ở chỗ kia thì chỗ này chẳng có. Thần thông tự tại diệu dụng của Phật, ở trong đạo tràng không động chỗ ngồi, mà đến được mười phương thế giới diễn nói kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sinh trong mười phương đều thấy được Đức Phật, đều nghe pháp được. Quảng đại diện dương ngộ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vì quảng đại diện cứu bàn trà dương đắc được và thấy rõ được.